thì ngài thường thì ăn mặc á, thì chỉ mặc một cái áo ngắn thôi, áo ngắn bằng vải mà rách dưới, nghe không? Rách dưới nó coi như khó coi, dáng vẻ thì ốm o gầy gò, rồi dùng cái vỏ cây bằng cây hoa đó làm cái mũ đội, rồi mang cái guốc á, thì cái guốc bằng cái, bằng gỗ mà to bự giống khác thường hơn ai hết trơn đó. Thì nhưng mà có cái điểm đặc biệt là hãy có nói ra cái lời gì á, không, thì nó lại có cái ý nghĩa nó thâm sâu mà là có đạo lý trong đó nữa, tuy là điên điên khùng khùng nhưng mà nói ra có đạo lý đó, nó đặc biệt. Thì một hôm có ông quan thái thú, quan thái thú tên là Lư Khâu Dận, ông mới vào trong chùa, ông hỏi thăm Hàng Sơn, thì Hàng Sơn Thập Đắc á, hỏi Hàng Sơn, thì cái vị sa môn ở trong chùa tên là Đạo Kiển, ông này ông mới đáp, đó là một cái kẻ, đó là một cái người điên thôi, y vốn là ở trong hàng nham, rồi thích ngâm thơ ngâm kệ, nói năng nó bất thường lắm, hoặc có khi lành giữ nó không có thể hiểu nổi. Ông đó cùng với cái vị hành giả Thập Đắc này ở trong chùa này kết làm bạn, tụ nhau nói chuyện không có thể hiểu rõ được. Thì ông hỏi cái vị đó làm chi, nhưng mà ông thái thú này á, là bởi vì nguyên do là ông có cái bệnh, không, bệnh rồi được ngài phong can, ngài coi như là ngài hiện trong mộng đó, ngài cho thấy cái cách để mà trị bệnh, rồi khi mà trị bệnh xong thì ngài mới chỉ là giờ muốn báo đáp thì hãy đến chùa Quốc Thanh rồi gặp hai Bồ Tát Văn Thù và Phú Hiền. Thì ông mới nói, ông mới hỏi Bồ Tát Văn Thù Phú Hiền là ai, thì ngài mới chỉ là Hàng Sơn Thập Đắc đó, và ngài chỉ ngài hiện cho cái tướng cho thấy đó. Cho nên đến đây thì ông mới hỏi thăm là Hàng Sơn Thập Đắc đó. Nhưng mà rồi cái ông thái thú này ông cứ bảo là làm gì làm, nhưng mà thôi cứ để cho ông gặp đi, điên cái cuồng nhiệt cứ kệ, cứ cho ông gặp. Thì bất đắc dĩ á, thì cái ông sa môn Đạo Kiển này mới sai người dẫn ông Lư Khâu Dận này xuống nhà bếp là chỉ đây là Hàng Sơn đây nè. Ta thì thấy cái người mà mặc áo rách rưới rồi giống như là điên điên cùng cùng vậy đó. Nhưng mà khi mà ông thái thú này ông vừa thấy Hàng Sơn vậy, cái liền ông sụp lại xuống liền. Thì mấy ông thầy trong chùa thấy quán kinh ngạc, không biết tại sao ông quan này ông lại mấy hai cái kẻ cùng cùng này đó, phải không đó. Nhưng mà khi đó thì hai ngài Hàng Sơn Thập Đắc kia đó mới nắm tay kéo nhau cái cười rồi cái đi ra khỏi chùa, từ đó là vắng bóng luôn, mất luôn, bởi vì lộ tung tích rồi. Cho nên quý vị thấy Bồ Tát không, khi mà quá thân á thì không cho ai biết, ở sát bên mình không biết, phải không? Cho nên mấy ông tăng ở trong chùa không biết đó, tưởng là hai mấy ông là cùng cùng điên điên thôi. Nhưng mà bây giờ bị phát hiện rồi thì sao, thì coi như lộ tung tích rồi, cho nên các ngài ẩn luôn, không có để cho người ta thành ra nó mê hoặc người ta đó. Vì vậy cho nên quý vị, đây là một cái kinh nghiệm để cho quý Phật tử hiểu, ai mà xưng Bồ Tát á thì sao, thì nhớ ai mà nói với mình xưng Bồ Tát thì sao, thì biết rằng đó là Bồ Tát giả không phải thứ thiệt, nhớ không? Ai mà xưng Bồ Tát là Bồ Tát giả không phải thứ thiệt rồi. Bồ Tát thứ thiệt không có xưng, bị biết, bị ai đã biết là ta mất rồi, ẩn rồi. Khi mà mình biết được Bồ Tát là Bồ Tát đã đi mất rồi đó. Còn ở đây mà xưng là tôi Bồ Tát thế này Bồ Tát thế kia đó, là quý vị biết đó là Bồ Tát không phải thứ thiệt, nhớ không? Chứ còn không mà theo đó lễ bái đâu đó đã bị gạt rồi, không hay à nha. Đó là một cái kinh nghiệm. Cho nên rồi cái ông Lư Khâu Dận này đó, sau đó mới đi qua cái chỗ Hàng Nham đó, trên cái ngọn núi mà chỗ ngài Hàng Sơn đó ở đó, ông mới tìm. Thì ông đem áo quần nè, thuốc thang đến ông cúng dường, vì ông thấy là mặc áo rách rưới lang thang đó. Nhưng mà khi đó thì tới gặp ngài Hàng Sơn trên đó, thì ngài Hàng Sơn ngài mới la, ngài lớn tiếng, ngài nói to, giặc ngã giặc lui, tất nhiên là làm hại ta thành giặc, ta giặc rút lui. Thì ngay đó ngài liền rút thân vào trong cái kẻ hang đá đó. Rồi ngài mới nhắn lại thêm, ngài nói báo cho các ngươi, mỗi người hãy nên nỗ lực. Rồi thì hang đá đó nó khép lại, từ đó là bật hết dấu vết, không còn thấy ngài nữa. Đó, gì đây? Đó, khi mà biết được Bồ Tát rồi là Bồ Tát mất rồi. Đó. Cho nên là sau đó thì ông Thái Thú Lư Khâu Giận này, ông mới nhờ vị tăng Đạo Kiển đó, mới tìm xem những cái di vật gì của ngài còn lại đó. Thì chỉ thấy ở trên những cái lá cây nó kết ở trong rừng đó, thì có viết thành những cái là những chữ, tức là những cái bài tụng, bài kệ, hoặc là cùng với nơi những cái tường, những cái vách mà ở các nhà dân ở trong thôn xóm gần đó đó, thì mới sao chép lại được hơn 200 bài thơ tụng, 200 bài thi tụng, rồi mới biên góp lại thành một cái tập. Người đời đó thường hay đọc tụng cái này lắm, gọi là Hàng Sơn Thi đó, tập thơ của Hàng Sơn. Sau đó thì Thiền Sư Tịch ở Tàu Sơn có chú giải, gọi đó gọi là Đáp Hàng Sinh Tử đó. Bởi vì ngài không có họ dòng họ gì hết, cho nên cái người mà dùng xứ Việt, xứ Việt đây là xứ Việt ở bên Trung Quốc á, chỉ dùng Ngô Việt á, gọi ngài là Hàng Sơn Tử. Đó là tích ngài Hàng Sơn, thấy không? Rồi ngài Thập Đắc cũng cùng ở chùa đó, thì tích ngài Thập Đắc thì lại khác hơn chút. Ngài Thập Đắc á là do Thiền Sư Phong Can ở chùa Quốc Thanh á, thì một hôm ngài tình cờ ngài đi dạo núi, đến bên đường Xích Thành thì nghe có tiếng cái trẻ con nó khóc, cho nên ngài mới tìm đến thì gặp một đứa bé khoảng mấy tuổi, tức là còn nhỏ khoảng mấy tuổi thôi. Thì mới ban đầu ngài tưởng ngài đâu là trẻ con của mấy đứa chăn trâu nào nó bỏ, nghĩa là nó bỏ rơi đó, thấy không, bỏ lạc, cho nên ngài mới hỏi đầu đuôi nguồn gốc, thì mới biết rằng đây là đứa bé mồ côi, không có cha mẹ, bị bỏ, không biết ai bỏ đó thôi. Do đó mà ngài mới dẫn đem về chùa Quốc Thanh để trao cho vị tăng Diễn Tòa. Diễn Tòa tức là vị tăng mà trông coi về nhà bếp rồi đó. Và ngài dặn nếu mà có ai đến nhận thì trao lại cho họ, nhưng mà không, sau đó không ai nhận hết. Cho nên là sau đó có vị sa môn tên là Linh Tập ở trong chùa đó mới nhận nuôi và sai trông coi về hương đăng ở cái chai đường.